Thì khi mà tôi đang nhập thất, được anh em ở ngoài vô, người ta mời ra coi cái chỗ đất mà tình các chùa chiền của các sư hội trước người Ấn qua ở đó. Thì tôi không thể đi, tôi sai ông Ký Nguyệt ra. Thì ổng ra, ổng chụp hình rồi đem về tôi coi. Thì tôi nói được, nội hai chữ Tây Thiên tôi cũng hài lòng rồi. Thấy không? Bị dùng đó, tôi kêu người dùng Tây Thiên. Mà Tây Thiên thì biết đó là chỗ người Ấn Độ qua, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Nên rồi tìm được nơi chốn, rồi xây các cái thiền viện. Thì cái thiền viện đó, tôi nghĩ nếu mà cách nhỏ nhỏ như những cái chùa nhỏ thì ít ai để ý. Bây giờ phải sao? Cách cho to, để cho ta thấy cái chùa to rồi, lên họ tìm, họ hiểu, để mà họ thấm được cái gốc rễ tổ tiên của mình đã từng học Phật ở đó. Đó là một lý do mà tôi phải xây cất cái Trúc Lâm Tây Thiên ở tại cái vùng đất Tam Đảo. Vậy thì tất cả chúng ta làm cái gì cũng phải biết được cái gốc nguồn. Chứ còn nếu không biết cái nguồn gốc á, mà làm thì nó chơi vơi, nó không vững. Thì tôi có một cái bản nguyện làm sao cho Phật giáo Việt Nam xứng đáng là Phật giáo Việt Nam. Chứ bây giờ mình nói cái danh nghĩa là Phật giáo Việt Nam mà hỏi cái gì là Phật giáo Việt Nam không biết, thì cái đó thật là đau xót. Như vậy thì nơi mà chúng ta đặt chân trước là ở Yên Tử. Do làm được cái Yên Tử rồi, bây giờ tới chỗ này thì tôi nghĩ người địa phương, nhất là chính quyền địa phương, đã có cái lòng ủng hộ mình gây dựng lại cái di tích xưa. Mà mình không làm thì ai làm? Nếu tôi nghĩ nếu mà tôi làm thinh á, thì không biết có ai phát tâm hay không. Cho nên việc làm của tôi mới nhìn qua thật là mâu thuẫn. Nhập thất mà cất chùa, chuyện thiệt vô lý. Thành ra ta nói tôi đau thần kinh là phải. Tôi không trách, vì đúng là cái chuyện nó mâu thuẫn rõ ràng. Do đó mà tôi mới nói rằng tất cả chúng ta, không biết mấy chú sau này có giống chúng tôi không, chứ chúng tôi làm cái gì tôi không bằng lòng ngang đó. Mình biết mà trước mình không biết thì không được. Phải phân tận cội nguồn, biết cho rõ, thấy cho tường tận thì mới là xứng đáng. Mà cái nguyện của tôi như vậy, cho nên tôi làm hiện tại trong cuộc sống của tôi, nó thể hiện rõ ràng. Đây nói chuyện đời xưa cho quý vị nghe một chút. Như khi mà tôi theo đạo Phật, học Phật, thì tôi cứ thắc mắc trong lòng, mình đọc lịch sử, thấy Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, rồi Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, Ngài giảng kinh ở núi Linh Thứ vân vân, mà không biết có thiệt hay không. Cái nghi trong lòng, không biết có thiệt hay không. Cho nên những năm tôi ở Phật Học Đường Ấn Quang, có một lần quý hòa thượng được mời đi qua Ấn Độ là để họp cái giáo hội thế giới, Phật giáo thế giới, lần thứ mấy tôi quên. Thì tôi cố tìm phương tiện năn nỉ xin được đi, nhưng mà lúc đó tôi còn học tăng, xin đi thì tìm đâu mà khá. Rồi có một số Phật tử quen thân nói là tôi muốn đi Ấn Độ quá mà bây giờ không có tiền, thì Phật tử ủng hộ cho tôi số tiền đủ mua vé máy bay đi qua bển. Thì tôi được đi trong kỳ đó, thì qua tận nơi. Đầu tiên là đi tới cái Bồ Đề Đạo Tràng, tức là đạo tràng dưới cây bồ đề của Phật ngồi thở xưa thành đạo. Thì như vậy tôi thấy rõ cây bồ đề, tuy rằng bây giờ là cây con cây cháu, nhưng mà cái vị trí hồi xưa nó không có thay đổi. Thì tôi yên lòng Phật thành đạo tại đây, rồi dẫn lên lên núi Linh Thứu, rồi biết chỗ này là Phật giáo hóa. Thấy rõ ràng còn hai cái nền ở trên núi, chừng hai phần núi, thì ở dưới này có cái nền mà nói rằng nền đó là cái thất của ngài A Nan, rồi lên trên nữa cái nền nó đây là cái thất của Phật. Thì tôi coi kỹ, tôi thấy mình mơ ước được đến thì bây giờ đến được, cho nên đi với hòa thượng Minh Châu. Mà hòa thượng tới mấy cái đó thì ngài quỳ lại đàng hoàng, thì chúng tôi cũng quỳ lại hết, nhớ lại chỗ Phật từng ở để giảng dạy, cho nên tất cả quỳ lại. Như vậy thì cái nơi của Phật ngài thành đạo, nơi ngài giáo hóa, cho tới chỗ ngài niết bàn chúng tôi cũng được đi tới. Chỉ có vườn Lâm Tỳ Ni, là Lâm Tỳ Ni chỗ sanh ngài đó, thì không có vô đó được, vì không có cái giấy, vì ở đó nó còn tiểu bang chuyên, muốn vô đó phải có cái giấy thì xin tiểu bang đó, là thời gian không có, không có vô được. Mà tôi nghĩ chỗ sanh không quan trọng bằng chỗ tu và chỗ nhập niết bàn. Thì như vậy tôi thấy sự thật rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy mà về tôi rất yên lòng. Khi mà mình đọc tới, đọc lịch sử tới chỗ cây bồ đề, đọc lịch sử thấy ở núi Linh Thứu chỗ nào mình cũng biết hết rồi, không còn nghi tí nào hết. Đó là cái thứ nhất mà tôi đã làm được